Đan Vũ Càn Khôn, chương 895, ma chủng luyện thể lần thứ 3, gocchuyenaudio.com. Trong tiếng giống to của hắn, nước sông khắp chung quanh quay cuồng thêm mãnh liệt, sóng gió ngập trời chẳng khác gì hồng thủy, thậm chí hướng Thiên Ly Thành dũng mãnh lao tới. Sóng lớn dâng cao ngập trời, hướng Lôi Phạt Thiên Cung lao đi, phảng phất như muốn lôi kéo Lôi Đình Cung điện chìm ngập trong nước lớn. Lúc này hai mắt Tần Phàm biến thành màu đỏ tận sâu trong còn khởi động lên lam sắc thủy hệ phù văn, tựa hồ có một phiến đại hải mênh mông đang quay cuồng bên trong sâu thẳm đó. Ngay sau đó cả con sông lớn cuồn cuộn kéo dài vạn dặm vào thời khắc này không ngừng bốc lên quay cuồng, không ngừng hướng quanh thân Tần Phàm vọt tới, làm cả người Tần Phàm như bị một cỗ khí tức cường đại bao quanh, khí tức dữ tợn xuyên thấu qua thiên không xuyên thẳng cửu thiên, thấm tận suối vàng. Oanh, trong cảm ứng của Tần Phàm, cánh tay phải của hắn mọc đầy vảy lóng lánh, từ cánh tay truyền tới khí tức càng thêm cường đại, thậm chí như khí tức viễn cổ Kỳ Lân Ma Tôn muốn xuyên thấu qua lớp vảy xanh mượt kia xuyên qua thời không mà đến. Ngay lập tức sau lưng Tần Phàm hiện ra một đầu hư ảnh thủy Kỳ Lân khổng lồ, viễn cổ cường đại, vô cùng sống động. Một cỗ khí tức huyền diệu xa xưa xuyên thấu qua nước sông tràn ra khắp bốn phía, ngọn núi, rừng rậm, đất bằng, hết thảy đều bị cỗ khí tức xuyên qua, vạn vật như lâm vào thần phục. Xích xích tê tê, ngay sau đó một hư ảnh thủy Kỳ Lân khổng lồ bỗng nhiên hướng thân hình Tần Phàm phủ xuống, cả hư ảnh hoàn toàn sáp nhập vào bên trong thân thể hắn. Tiếp theo một trận thanh âm đặc thù từ trong thân thể Tần Phàm truyền ra, từ bả vai phải của hắn, vảy Kỳ Lân không ngờ đã lan tràn cực nhanh, chỉ một thoáng trải rộng khắp toàn thân của hắn. Dưới lớp vảy màu xanh bao trùm thân thể Tần Phàm vào lúc này biến hóa cực lớn, mỗi tấc tế bào chỉ nháy mắt được cường hóa cải tạo, giống như từ một hài tử biến thành người trưởng thành, thân thể hắn lại không ngừng biến hóa chướng lớn. Sau chốc lát thân thể hắn ước chừng lớn hơn gần trăm trượng. Nhưng chủ yếu chính là, hiện tại Tần Phàm đã không còn lưu lại hình thái nhân loại, mà là một đầu thủy Kỳ Lân chân đạp sông lớn, khí nuốt thiên hạ. Từ sau khi Tần Phàm đột phá tới cảnh giới võ thánh, trong quá trình đề thăng bốn viên ma trùng trong cơ thể đều chiếm được năng lực đề cao nhất định, ngoại trừ tăng cường về khí lực ở phương diện khác đều tăng lên thật lớn. Hiện tại bách kiếp gia thân cùng thiên địa uy áp cường đại áp bách cộng thêm con sông lớn dâng cao ngập trời dẫn dắt năng lượng thủy hệ vô tận ủng hộ, ở một khắc này ma trùng Kỳ Lân trong thân thể Tần Phàm rốt cục chiếm được kích phát. Đây là viên ma trùng Kỳ Lân đầu tiên Tần Phàm đã luyện hóa, viễn cổ ma tôn trưởng quản năng lực thủy hệ, vào lúc này đã thức tỉnh. Viễn cổ lực lượng giấu thật sâu trong ma trùng, ở một khắc này đột nhiên phủ xuống trên người Tần Phàm. Dưới cổ lực lượng của viễn cổ ma tôn, làm Tần Phàm chỉ trong nháy mắt đã đột ngột thay đổi, lộ ra hình thái chân chính của viễn cổ ma tôn, không ngờ lại biến thành một đầu Kỳ Lân chân chính. Đây cũng không chỉ là mượn nhờ lực lượng của ma trùng như trước kia, lần này ngay cả thân thể Tần Phàm cũng đã biến thành hình thái Kỳ Lân thực sự. Thân cao trăm trượng, toàn thân phủ đầy thanh sắc lân giáp, đầu rồng thân ngựa, sừng hươu sư mắt, lưng hùm vai gấu, bốn vó dẫm đạp lên sóng lớn ngất trời, đôi mắt như gió dục mây vần, chiếc miệng. gocchuyenaudio.com, khổng lồ dữ tợn khủng bố, muốn nuốt chửng thiên địa. Tuy rằng hiện tại Tần Phàm đã hóa thành Kỳ Lân, vô luận là thân hình hay uy lực vốn có đều kém chân thân của Kỳ Lân Ma Tôn vạn dặm, nhưng hình thái Kỳ Lân của Tần Phàm chỉ đứng yên nơi đó, đã tạo cho người cảm giác tâm linh rung động. Hơn nữa giờ phút này Tần Phàm lại có được lực lượng Ma Tôn chân chính. Đối với nắm giữ quy tắc thiên địa, đối với khống chế thủy hệ căn nguyên đều vượt hơn bình thường gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hiện tại hắn cũng không chỉ có lực lượng của võ thánh vừa đột phá, lực lượng hiện tại của hắn chỉ sợ ngay cả thú linh thanh long cũng không thể so sánh được, ước chừng đã có được một phần vạn sức mạnh của Kỳ Lân Ma Tôn chân chính. Chỉ là việc này xuất hiện chỉ trong nháy mắt làm cho Tần Phàm thậm chí còn chưa kịp có phản ứng, sự tình đã vượt qua khỏi lòng bàn tay của hắn, hiện tại mặc dù hắn có được thân hình cường đại của Kỳ Lân Ma Tôn, nhưng lại bị một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn thân, không thể tự nhiên khống chế được cỗ lực lượng quái dị kia. Bởi vì ma trùng Kỳ Lân bị thiên địa áp bách nên kích phát, vì vậy lực lượng chôn giấu tận sâu trong ma trùng đã tồn tại bản năng muốn đối kháng thiên uy. Sự xuất hiện của nó là bởi vì muốn phản kháng thiên uy, giữ gìn tôn nghiêm cùng cao quý của chính viễn cổ ma tôn. Hống, ngay sau đó, một thanh âm xa xưa từ trong miệng Tần Phàm phát ra, chân đạp sóng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên Lôi Phạt Thiên Cung sắp giáng xuống trên người, một cỗ khí thế thôn thiên dần dần lan tràn khắp toàn thân hắn. Oanh, cũng đúng vào lúc này, Lôi Phạt Thiên Cung rốt cục đã áp xuống. Tất cả Lôi Đình Cung điện ẩn chứa uy lực trên trăm cường giả võ tôn toàn lực một kích đánh xuống. Một khi áp xuống tới, Lôi Đình nổ vang, tia chớp bay múa, làm cả không gian như bị mai một. Có thể tưởng tượng, nếu Lôi Phạt Thiên Cung giáng xuống một ngọn núi cao, ngay cả ngọn núi cũng hoàn toàn dập nát. Tòa Lôi Phạt Thiên Cung này ẩn chứa lực lượng thật quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Ngay lúc Lôi Phạt Thiên Cung còn cách mặt nước 500 thước liền khiến nước sông dưới chân Tần Phàm bốc hơi, cả không gian một mảnh trắng xóa, cũng không biết là do điện quang hay là hơi nước, những sinh vật trong sông đều bị một kích biến thành bột phấn. Thân thể Tần Phàm lúc này không khỏi run lên, phun mạnh về phía trước một cỗ thủy hệ nguyên khí cuồng bạo tràn ra như cơn lũ lụt muốn lật úp ngân hà trên bầu trời, đánh rơi toàn bộ trăng sao nhật nguyệt. Thủy hệ nguyên khí mãnh liệt sóng lớn bốc cao thổi quét phong vân, hướng Lôi Phạt Thiên Cung bao trùm tới. Lôi Phạt Thiên Cung càng ngày càng gần, tòa Lôi Đình cung điện thật giống như một cỗ máy chiến tranh, có thể chứng kiến được bên trong Lôi Đình ẩn chứa những tia chớp hình người chẳng khác gì pho tượng chiến thần, đủ loại Lôi Đình pháp bảo từng trường mâu trường thương trống rỗng xuất hiện, xuyên thủng hư vô, không ngừng hướng Tần Phàm áp xuống. Tùy tiện một luồng công kích giống như uy lực của võ thánh liên tục không ngừng, vô số thiểm điện Lôi Đình bổ xuống Tần Phàm, phảng phất như không phách hắn thành phấn vụn thì tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Cũng may hiện tại Tần Phàm đã biến thành hình thái Kỳ Lân Ma Tôn thời viễn cổ, lực lượng cùng phòng ngự đều tăng lên thật lớn, nếu không bị oanh kích liên tục như thế chỉ sợ thân thể hắn đã sớm không sao chịu nổi. Oanh long long theo Lôi Đình không ngừng nổ mạnh. Góc truyện audio.com, rốt cục đánh vỡ cả đáy sông, từng luồng sát khí cường đại từ dưới lòng đất như núi lửa dâng lên, hướng Tần Phàm ập tới. Thiên địa áp bách bách kiếp ra thân. Lực lượng Lôi Phạt Thiên Cung xuyên phá núi non trùng điệp, nước sông cạn khô, khủng bố vô song, trong thời gian ngắn quỷ khóc thần hào, sinh linh trong phạm vi trăm dặm khó thể sinh tồn. Vì thế truyền vào Thiên Ly Thành, luồng điện tê dại xuyên thấu qua không khí ảnh hưởng vào nội thành, làm mọi người đều phải che kín hai tai, té trên mặt đất toàn thân không ngừng run rẩy. Khu vực bên sông Lôi Điện giao kích quang mang chói mắt, căn bản làm không người nào thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ nghe được thanh âm tiếng mãnh thú giống to, phảng phất như có đầu mãnh thú khủng bố đang tranh đấu với thiên địa. Trên thực tế tòa Lôi Phạt Thiên Cung ẩn chứa thiên uy vô thượng, vô cùng cường đại, tuy Tần Phàm hóa thân Kỳ Lân vẫn không cách nào so sánh với nó, lúc này Lôi Điện đã xuyên phá qua thủy hệ căn nguyên phong tỏa trực tiếp buông xuống trên thân thể Kỳ Lân của Tần Phàm. Oanh, thiên lôi giáng xuống, thiên địa áp bách bách kiếp phủ thân. Lôi đình thiểm điện khủng bố bao trùm, thân hình Tần Phàm trực tiếp bị nứt vỡ, thân thể bị đả kích thật lớn, rốt cục không thể tiếp tục duy trì thân hình tán loạn tan ra. Tuy hắn biến hình Kỳ Lân nhưng dù sao không có được hoàn toàn lực lượng thực sự của viễn cổ ma tôn, cuối cùng vẫn kém cỏi hơn thiên uy áp bách. Ca ca, lúc này thân hình Kỳ Lân vỡ ra, thân hình nguyên lai của Tần Phàm cũng lộ ra, quần áo đã hoàn toàn phá nát, khí tức nhất thời thập phần uể oải, cơ hồ muốn đoạn khí. Tuy rằng không chịu nổi thiên lôi áp bách nhưng dù sao cũng ngăn cản được đại bộ phận lực lượng Lôi Phạt, nếu không thân thể Tần Phàm cũng đã bị dập nát, khí lực nguyên lai của hắn mặc dù mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng bị lực hủy diệt đáng sợ của diệt thánh kiếp cũng không đáng là gì. Xích xích chách hách, Lôi Đình vẫn không ngừng tàn sát bừa bãi, tràn ngập cả không gian, đem thân thể Tần Phàm hoàn toàn bao vây lại, diệt thánh kiếp vẫn chưa chấm dứt. A nguồn tại ện phun Lôi Đình không ngừng đập lên thân thể hắn, lực lượng còn sót lại cũng đủ làm thân thể hắn biến thành thê thảm, lúc này da thịt tàn phá, xương cốt lộ ra, cơ hồ muốn biến thành thịt vụn. Là lúc này, luyện hóa ma chủng lần thứ ba. Lúc này khi xương cốt của hắn vỡ hơn phân nửa, Tần Phàm phòng trừng lực lượng Lôi Đình cũng đã giảm bớt một phần, miệng hắn chợt phát ra thanh âm trầm thấp. Chỉ trong nháy mắt ý chí điên cuồng đập vào 4 viên ma chủng trong cơ thể. Mỗi viên ma trùng đều ẩn chứa tiềm lực thật lớn, không chỉ tiến hành luyện thể, mỗi lần đều gia tăng nguy hiểm cùng thống khổ tới tận cùng. Lần này Tần Phàm lại mạo hiểm luyện thể lần nữa. Một là vì hắn muốn sống sót dưới thiên lôi oanh sát thật rất khó, nếu tiến hành luyện hóa ma trùng lần thứ ba thì có thể giúp hòa dịu một bộ phận uy lực. Hai là hắn vừa hóa thành hình thái Kỳ Lân, một ít năng lượng thủy hệ trị liệu còn lưu trong thân thể có thể giúp thân thể hắn khôi phục nhanh hơn. Thứ ba là hắn cần theo đuổi lực lượng thêm cường đại. Oanh, 4 viên ma trùng kích phát, 4 loại năng lượng đồng thời va đập lẫn nhau, bắt đầu đấu đá lung tung trong cơ thể Tần Phàm, càng làm thân thể hắn huyết nhục mơ hồ, xương cốt trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát. Nhất định phải chịu đựng, cảm nhận thống khổ sâu sắc làm Tần Phàm không chịu nổi phát ra tiếng rít. Góc truyện audio.com, gào vô cùng thống khổ, đặc biệt cảm giác do mộc hệ ma trùng truyền tới làm cho hắn sống không bằng chết, đây là bởi vì lần luyện hóa thứ hai của nó, phảng phất như nghiền nát toàn bộ cơ năng của thân thể hắn. Thậm chí lấn át cả thống khổ do Lôi Đình mang đến. Nhưng may mắn giống như trong tưởng tượng của Tần Phàm, 4 viên ma trùng luyện hóa khí lực cho hắn, đồng thời đem lực lượng Lôi Đình còn lưu lại cắn nuốt hóa thành năng lượng luyện thể. Diệt thánh kiếp rốt cục dần dần giảm bớt, Tần Phàm xem như sống qua một kiếp cửu tử nhất sinh lần này. Mà diệt thánh kiếp nếu không thể diệt hắn, từ nay về sau hắn đã đứng cao hơn những võ thánh khác, cường giả trong cấp bậc võ thánh. Nhưng hắn tiến vào lần thứ ba luyện hóa ma trùng mang theo thống khổ cùng nguy hiểm thật lớn, làm cho hắn thêm lần nữa rơi vào tình trạng sinh tử chưa rõ, nếu có thể thành công, hắn có thể nghịch thiên mà lên, nếu thất bại, chẳng khác gì tử vong trong diệt thánh kiếp lần này. Lôi phạt thiên cung vẫn treo lơ lửng trên cao, lôi điện giao kích điện quang vô cùng cuồng bạo không ngừng giáng xuống thân thể Tần Phàm, không ngừng va chạm tán loạn tựa hồ không đánh hắn thành bột phấn sẽ không bao giờ dừng lại. Ngoài ra dưới đáy sông phát ra sát khí không ngừng đập lên thân thể hắn, lực lượng âm nhu nhưng đều ảnh hưởng từng tế bào trong cơ thể hắn. Thiên lôi địa sát, hai cỗ lực lượng của thiên địa cũng đồng thời bị Tần Phàm biến thành lực lượng luyện hóa ma trùng. Tóm lại thời khắc này mấy cỗ năng lượng không ngừng giằng co va đập lẫn nhau ngay trong thân thể hắn, không ngừng tiến hành cải tạo từng tế bào cốt nhục. Lúc này tình huống của hắn thập phần không ổn, thân thể đã không còn hình dạng, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thật hoảng sợ. Khí lực nhục thể nứt vỡ, ngũ tạng lục phủ cháy xém, máu huyết rơi xuống dòng sông đem mặt sông hoàn toàn nhuộm đỏ. Kỳ thật hiện tại trong máu huyết của Tần Phàm lại xen lẫn một ít kim sắc bởi vì trải qua vài lần ma trùng cải tạo đã sớm không còn là máu huyết bình thường, bên trong ẩn chứa huyền bí cường đại, nếu sinh vật bình thường cắn nuốt sẽ có thể tăng lên lực lượng, nhưng đáng tiếc hiện giờ sinh vật sống trong sông đã bị lôi phạt đánh nát, không còn cơ hội hưởng thụ. Hiện tại Tần Phàm không còn thời gian quan tâm những chuyện như thế, hắn đang cắn chặt răng, thống khổ phi thường, cơ hồ muốn mất đi cả ý chí. Ma trùng vừa luyện thể vừa cải tạo, đồng thời cũng lưu lại khí tức hung hãn của ma tôn viễn cổ, những khí tức thô bạo kia sẽ làm ảnh hưởng tâm trí võ giả, thậm chí còn có thể hoàn toàn khống chế tư tưởng cùng dục vọng của họ. Chỉ một viên ma trùng luyện hóa đã tràn ngập khí tức cuồng liệt này, lần này cả bốn viên ma trùng đồng thời luyện hóa càng ngày càng tiếp xúc với lực lượng ẩn chứa tận sâu bên trong, khí tức mạnh thế nào liền có thể nghĩ. Còn chưa bắt đầu chân chính vận dụng năng lượng luyện thể đã làm Tần Phàm cơ hồ bị khí tức thô bạo kia nuốt sống. Cũng may lúc này hắn đã đột phá tới võ thánh cảnh giới, mỗi phương diện đều tăng mạnh, cộng thêm nhiều lần trải qua ma luyện, tinh thần ý chí đã vô cùng mạnh mẽ, vì vậy không đến nỗi hoàn toàn mất đi chính mình. Nhưng cũng chỉ có thể lưu lại được một tia thần trí mà thôi. Hai mắt hắn đỏ bừng, cắn chặt răng rướm máu, chẳng khác gì yêu thú hung tàn, tùy thời nuốt chửng sinh vật khác. Nếu lúc này có sinh vật nào xuất hiện, nói không chừng sẽ khơi dậy công kích điên. Gocchuyenaudio.com Cuồng của hắn, trong nháy mắt kích phát ma trùng, khí tức thô bạo nuốt hết toàn thân hắn, xâm nhập vào mỗi thần kinh của hắn. Nếu không phải tu vi tâm cảnh của hắn hiện tại đã cực kỳ kiên định, chỉ sợ cũng đã đánh mất ý chí của chính mình. Cách chương